Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chán ngán, than ván, chán đời qua đạo, chán nản giữa đường. Càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó, không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm cứ làm tới mà thôi, làm với lẽ phải, công tâm đạo pháp, con đường tiến giải thoát. Yêu trời yêu Phật mới thật là yêu. Yêu người ta là xạo thôi, một thời gian rồi chán, cương quyết yêu trời yêu Phật để tu. Tu là yêu, tình yêu cao thượng, chứ không phải tình yêu nhục thể. Pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những người thực hành không trì kỳ chí, làm nửa chừng thay đổi, than ván đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta, thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói chán đời là trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ? Phạm rồi tái phạm mới thức tâm, chán trường lúc đó mới nắm vững dũng hành bước vào đạo pháp. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Buổi sáng mở mắt thức dậy, sao thấy đời chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó hung dữ quá. Trong tâm thức của con, sao con thấy cái khí cạnh trược của Thượng Đế, sao nó tê tái quá? Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình con, có tội hay không? Trong gia đình là bất cứ những gì là những bài học Thượng Đế cho. Nhưng người tu biết đó là những bài học để mà giúp đỡ tiến hóa, còn người chưa tu làm sao họ biết? Cõi thiêng liêng cũng thử lòng người phàm, mà nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán thì sao? Tại sao nhiều người tu nửa chừng chán? Nó chán đời, nó mới qua đạo thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn học này là học một khóa trọn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết, rồi mới vun bồi được cái tâm linh. Chúng ta tin cậy lẫn nhau, từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc, chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng. Cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên, người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu. Tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh mới thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa. Lúc nào cũng vui hòa cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, kẻ nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới, đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đủ rồi, mà đi lên cũng không xong, uổng cho một kiếp. Biết đạo mà không hành đạo, tan hồn tan xác là vậy. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới, bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới, vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Đừng có nửa chừng rút, rồi chán nản, đâm ra trì trệ, và không phát triển được. Thì rốt cuộc, chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi, chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã giữa đường. Cho nên, con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Đức Thầy từng nhắc, các bạn đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của mỗi cá nhân, để sống với nó, rồi đâm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó mới trở về với thực chất của chính nó. Đời lặp lại trật tự nhiều chừng nào thì cái đạo trên kia thăng hoa nhiều chừng nấy. Cứ nhìn lại cái đời ở đây, coi thử nó thế nào, mà cái đời được tốt đẹp chừng nào thì cái đạo nó lại mở nhiều chừng nấy. Pháp này là pháp đời đạo song tu. Cho nên đừng có chán, thấy vậy, nhưng mà chắc chắn một ngày nào tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ đi tới. Lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy đường đi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu, thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống diêm đình mà đòi nghiệp. Nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đảo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được giải nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong rồi mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn nó. Nó cũng làm y vậy mà nó không tiến được. Nó quằn quại là cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó phải càng thích tâm, càng trì kỳ trí, tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Chứ không phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vừa ghi đâu. Phải cố gắng ở trên đó nó ghi. Không có đi tới cái tần số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. Rồi cứ ý lại nếu tôi tu là thiên đình ghi rồi thì làm sai, ông trời ông cũng xóa. Tưởng đâu quen với ông trời là được, không phải. Luật là luật, ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm bậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành được con người, cái xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương. Có thứ có trọn sự yêu thương không? Từ bi thương con mình, phải trọn thương con mình không? Đó là cái hoàn cảnh, là ân sư trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt phần hồn tiên hoa rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng thì cũng phải xuống địa ngục. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi, nhưng mà phải xuống địa ngục vì ta không đàng hoàng. Còn tu cái pháp là đốn ngộ, là mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành cho đúng. Mà cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Trì kỳ trí hay là không? Đường bần đầu hớn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thét nó càng ngày càng lu, bỏ đạo luôn, thì thấy cái sự kiên nhẫn nhịn nhục của mình không có, thì có ông trời nào chứng đâu. Cho nên bề trên chỉ cân cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục, người đó là không mở khuyết và không có bao giờ đắc pháp, chỉ ù đi một chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tu thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta rồi, thì không bao giờ mở khuyết được. Chỉ cứ kẹt thêm, nó da bội, rác rến trong óc nó không có tiến triển được là vậy.
Thầy, ngày hôm qua con có nói chuyện với một người bạn đạo, thì người bạn đạo có nói với con như thế này, con xin hỏi thầy con thấy đúng hay không? Là khi nào mà mình mà sống, mình cảm thấy một cái sự thoải mái và mình sống hòa, hài hòa với chính mình, mình sống với Thượng Đế trong mình, thì mình không cần phải kiếm một cái người bạn đường ở bên ngoài nữa. Và chỉ khi nào mà mình thấy mình bất ổn trong người của mình, hay là mình không có thấy thoải mái như trong người mình, thì lúc bây giờ mình mới đi kiếm người bên ngoài, có đúng như vậy.
Lúc nếu mình thấy thượng đế trong người của mình thì sự sống của mình lớn rộng, dễ hòa hơn. Mà lúc mà chúng ta không biết tới thượng đế thì đương nhiên nó phải gặp cái duyên đời là tình bạn thế gian. Mà tình bạn nó có người thích và người không thích. Người thích thì chúng ta có thể làm bạn trong thời gian đó, rồi hết duyên thì cũng hết bạn. Còn cái tình trời đó nó là vĩnh cửu. Tình trời là tình lớn rộng vĩ đại, luôn luôn tâm thức của nó là giữ cái hòa để ảnh hưởng người khác, chứ không có giữ cái hòa mà để thua người ta. Khác ở chỗ đó. Cho nên người ở thế gian cái tình yêu eo hẹp thì ông trời cho đồ nghề để đục nó, là có con vợ hay có người chồng đục. Người vợ với người chồng là thân thiện nhất, sẽ đục đéo cho nó càng ngày càng minh, nó chán nó mới đi tù. Không biết chưa hả? Cho nên tất cả đều nằm trong nguyên lý của tình thương của Chúa, chứ không ở ngoài. Cho nên nhiều người không thấy Chúa trong tâm, không thấy Chúa người ở đâu. Chỉ thật, nếu người mà nào mà đọc kinh, mà niệm Phật hết thì thấy Chúa trong tâm và thấy Chúa người ở các nơi, thì hành động của chúng ta thế nào trở nên hung dữ được. Ở đời người ta hỏi anh thích tình yêu, nhưng mà rốt tình yêu nào thích hơn, Chúa thích hơn, nhưng mà tâm eo hẹp vẫn còn, làm sao mà tìm được tình yêu của Chúa. Cho nên người đời là tại sao người ta tham, vì người ta sợ nghèo, người ta tham. Mà khi người ta thấy ta không sợ nghèo thì người đó không bao giờ có tham. Cái người tham là sợ nghèo. Cho nên cái tình thương nó giá trị nằm hẳn trong người nghèo nhiều hơn người giàu. Hai vợ chồng nghèo cái gì cũng tương lượng. Tới hồi mà trúng số rồi, ông lo ông đi, bà lo bà đi, chứ không có nói chuyện. Ở đời nó có vậy đó. Nó rắc rối có bao nhiêu cũng chịu nó đâu, chứ gì thật là rốt cuộc con hai người cũng phủi tay không ra đi, không có gì hơn. Nói về bằng họ. Nói người tu nó lợi ở chỗ đó. Người tu nó lợi, nó thấy nó đến với hai bàn tay không và nó sẽ ra đi với hai bàn tay không, thì là không có làm những chuyện phản động lực đối với đối phương. Như vậy chịu ở chỗ đó.
Kính thưa Thầy, trên cái con đường tiến hóa của nhân loại đó, nhưng mà tại sao lại trong đời này lại mình gặp lại những cái trường hợp mà mình phải gặp lại trở lại hoài? Lấy ví dụ như bây giờ hai vợ chồng đó gặp nhau, một cái người chồng gặp một người vợ có uống rượu sai chẳng hạn, rồi cái ly dị, rồi sau đó cưới một người vợ khác thì lại cũng gặp người vợ đó là cũng uống rượu, cũng hoặc là một cái người đàn bà mà gặp cái người chồng mà tàn nhẫn với mình, rồi cái sau đó ly dị, rồi lại đi cưới một người chồng khác thì cũng bị người chồng có tàn nhẫn với mình, thì tại sao lại có gặp lại nhiều cái trường hợp mà phải lặp lại như vậy mà không gặp cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ khác?
Cho nên cái luật của thượng đế là cho con người bị rồi mới chừa, nhưng mà nó không chừa thì nó phải tiếp tục bị chứ có gì đó. Nó cũng chừa. Khi người ta chán người chồng, người ta bỏ đi, người ta không có lấy chồng nữa. Nhưng lấy chồng nữa thì cũng gặp lại cảnh ngộ của bên dưới đó là không chịu học bài và không chịu trả bài đúng đắn. Cứ ngã 5 lần, 10 lần nó cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Không có gì hơn hết rồi. Lừa ông này lấy ông kia cũng vậy đó. Cái trình độ của mình không thay đổi thì không bao giờ được hơn cái phước lớn. Khi có người chồng uống rượu, uống bỏ, bỏ thì mình khỏe, rồi mình phải lấy người chồng khác thì nó cũng uống rượu nữa, thì mình tiếp tục vượt bỏ thêm, mà còn không có nhất tâm, còn tiếp tục đi lấy nữa, rồi còn gặp tư phải là Thượng Đế Phật đâu, nó tự phạt. Cho nên địa ngục mình chọn được đi xuống, thiên đàng mình chọn được đi lên mà thôi, không có phải Chúa bắt buộc chúng ta. Bây giờ trong phòng này mọi người đều vui, đều hướng thượng để tìm cái lỗi của mình để giải thoát, thì căn phòng nó nhẹ. Mà bây giờ một hai người gây lộn ghét nhau thì căn phòng nó nặng liền. Cho nên mặt của con người không phải tập thể, chứ ở nhà thờ mỗi buổi lễ mọi người chúng ta đã nói cái hay cái tốt cái đẹp của Chúa để mọi người hướng thượng, thì nhà thờ được nghe nhạc. Mà nói cái xấu của Chúa là nhà thờ nặng nặng, không có nói được. Thế nhưng mà sự thiện giác từ đâu đến? Sự thiện giác từ sự phung dưỡng thức tâm nó mới trưng tiến về thiện giác. Trong trạng thái nào Chúa cũng có hết, chứ không phải là Chúa có một trạng thái. Cho nên nhiều người làm bậy thì nên Chúa tự nhiên sợ, Chúa đâu có giữ, nhưng mà nó phải sợ. Thế nên đã nói luật là nó phải công bằng, nhẹ nặng đều công bằng với nhau mới là luật, thành cái luật. Cho nên ở thế gian vũ trụ này có luật hết, chứ không phải cái luật của thế gian. Rồi tạm ở cái luật thiên liên quan trọng. Nhưng mà mình đang ra tòa tôi thắng kiện, nhưng mà tôi ăn gian gió, tôi tối về tôi không ngủ được. Ở đời có luật thì ông trời có luật còn tinh vi hơn chứ. Chúng ta làm cái gì phải nhớ cái luật trời quan trọng lắm. Nếu mà quên cái luật trời là một tiếp tắc là sai lầm luôn cả cuộc đời. Ở thế gian luật thế gian còn chạy trọt lo lo được, chứ ông trời không có chạy trọt, không có lo lo. Bởi vì nó in trong cái điện não của mình hết rồi. Cho nên các bạn cứ cắp cái ly đưa lên về thì đó là nó chụp hình rồi, không chạy trốn gì đâu hết. Lúc chết là tự nhiên phải có hết. Nó tinh vi hơn thế gian gấp triệu lần. Cho nên bây giờ ngày nay đã chế ra ordinator nhưng thì chúng ta có nhiều người làm bậy cũng sợ, bởi vì cái gì nó ghi chép hết, tất cả mọi người ngồi ở đây đều được ghi chép vô qua cái ordinator hết. Rồi còn cái ấp của chúng ta thì chắc biết cái những chuyện của chính ta đã làm sai. Quan trọng nhất là cái ấp rồi. Thì đừng lầm tưởng cái ấp là tầm thường rồi mang tội, không hay.
Kính thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm. Tức là sau khi trong lúc thiền mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điểm giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì như thầy có dạy tất cả đều là Thượng Đế, thì cũng hiểu rằng cái tấm thảm cỏ này, tấm người, người ác, người độc hay gì. Nhưng mà trong tâm thức của con sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trượt của Thượng Đế sao nó tê tái quá, muốn thiền đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này mà thấy ấm áp của cái đời nhân?
Tại vì cái thích ở trong đó nó nhiều lớp, nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thích, chứ không phải mới có thích là thích hết. Nó thích trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sinh nhiên. Nó yêu cái vườn hạnh của gia căn, thấy chưa? Cho nên nó thức có một chút thì nó nói ôi trời, thấy đời chán quá, nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt, không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi, chính nó là món quà quý của tôi, nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút tí thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi, và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa trọn, cho nên học lúc nào nó cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên, nó phải từ từ rồi nó mở lòng, nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người này. Cái nó phải lâm phải những tình trạng nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì, đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự khiêu bậc đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh cũng như thiên đàng địa ngục, cũng như đúng thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nguyện học nữa. Vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê, món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụng về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, chứ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi, nó cũng ấm ấm bao tử vậy, nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm kia bằng học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng được. À, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc to đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc to rồi bạn tự đi.
Thế không? Trời yêu Phật mới thật là yêu, yêu người ta là xạo thôi. Thời gian là chán à.
Ừ, phát nguyện cha.
Mới lại, mới đó. Cương quyết yêu trời yêu Phật để tu. Tôi là yêu rồi, yêu tình yêu cao thượng. Trong bên yêu hiệu thể. Văn hành nhìn hành đó, tình yêu cao thượng. Nhất định vậy đó, tình yêu cao thượng. Yêu trời yêu Phật để giúp đời, cứu mình và giúp đời. Chứ không có mê muội gì hết. Thằng á, như Văn Anh nói thật, bắt làm nó cứ nhất định không. Cái lòng thương quyết của nó như vậy không thay đổi, không cương quyết thì bị dục tính có chút xíu nó đẩy cuộc đời khổ sắc bất an vang. Như thằng Tân hồi trước tu thấy tốt không, rồi bây giờ nó khổ sắc bất an vang, chuyện này tới rồi chuyện kia tới rồi đủ chuyện hết, đừng có dại dột. Người ta không có đường đi, người ta mới dạy dỗ. Ta chỉ cái đó là thiên đàng mà thôi. Còn mình có đường đi, đi về thiên quốc sống thì tại sao mà người bị kẹt ở đây làm gì? Thấy không? Mà kẹt về tình dục là phá hủy cơ tạng, không phát triển, tâm thức không phát triển. Càng gần tình dục là càng ngu. Nóng nảy mà tính cái chuyện không đáng tính không? Chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết nó mới làm. Giữ tâm thanh tịnh và tu thôi nha.
Hôm nay duyên lành đã đến.
Qua một năm tôi đã có cơ duyên tái ngộ các bạn cũng nơi căn phòng này. Tràn đầy lòng thành hướng thượng tu học của mỗi cá nhân thì mới có duyên lành, có tái ngộ, có cơ hội tái ngộ. Các bạn cũng nhìn tôi đã sử dụng cái pháp này đi khắp các nơi để thể hiện cho các bạn thấy rằng sức khỏe của con người quá lục tục, nhưng mà vẫn vui tươi đáp ứng những gì yêu cầu của các bạn đạo để xây dựng cho cơ đồ tâm linh của con người có thể hiện tại thế, nhưng mà không biết vị trí của chính mình ở đâu. Đó là một cái tâm bệnh đau khổ nhất của nhân loại tại thế gian này. Làm con người có mắt mũi tai miệng ngũ tạng đồng hành tại thế mà không biết vị trí của mình, giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là một tâm bệnh căn bản của chúng sanh đang mang và không có giải quyết được. Ngày hôm nay với pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp, hành giả đã tìm ra và thấy rõ thể xác của con người quan trọng, chẳng cho có ai có thể chế chúng ta ra được tại thế gian. Dù các bạn cho bạc tỷ đi nữa cũng không có người nào làm ra bạn được. Vậy thì bạn mới thấy rõ vị trí của bạn ở trong vũ trụ này đang làm gì, có nhiệm vụ gì. Tại sao tôi xuống với một cái thể xác này, rồi một ngày nào đó tôi phải bỏ xác tôi ra đi để làm gì? Âm thầm các bạn cũng hiểu rõ rằng các bạn đây đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mỗi cá nhân để sống với nó, rồi đậm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó, mới trở về với thực chất của chính nó. Tham khai triển tâm linh, sân si vận tốc gia tăng để trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta không phải là người tại thế gian, tại xuống đây nắm cái luật vay và trả cho trọn lành duyên nghiệp tại thế và kiến thiết trần gian cho có ngăn nắp trật tự. Đó là ý muốn của Thượng Đế đã sắp đặt như vậy. Chứ đứa con người luôn luôn có ngăn nắp trật tự, nhưng mà sống không biết mình, không biết vị trí, rồi đem ra cái chuyện mất trật tự cho xã hội. Kể trong gia đình, huynh đệ tí mũi cha con cũng xa cách nhau vì chưa hiểu trật tự và chưa hiểu nhiệm vụ của chính nó, cho nên khổ lại gia tăng thêm khổ luôn. Đau khổ mãi mãi mà không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy rồi, duy nhất là trật tự. Trong hàng ngũ tu học, những người tại sao phát tâm đi thi pháp để làm gì? Vì nó thấy cái trật tự nó vô cùng, nó không có tha thiết mái tóc trần gian mà làm cho nó bận rộn đau khổ. Và chính nó thấy rằng nó còn một mái tóc thanh quang xinh tươi đời đời bất diệt trong tâm thức của nó, cho nên nó không kể cái chuyện kiểu mê chấp tại trần, mà chính nó cách mạng bản thân để trở về với tâm linh sẵn có, pha mê pha chấp. Nó không phải sống vì mấy sự thấp, không phải sống vì những lời thị phi của thế gian, không phải sống vì sự điên cuồng dâm loạn của thế gian, cho nên nó bỏ trở về với thật tự tu học. Vì nó thấy đến đây rồi nó sẽ ra đi, chứ không có bao giờ nó trường cửu ở lại đây. Dù cho nó mạnh như cách mấy bồn nguyên tử nắm trong tay cũng không có thể ở lại được. Cho nên tại sao Thượng Đế khôn lắm nhưng mà cho nó chế bồn nguyên tử? Chúng ta mới chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra. Có khối óc, có tay chân kiến thiết cả thế giới, nhưng mà thực hiện thiện hay là ác đó thôi. Nhưng mà sau cái ác rồi, nó thấy rằng cái ác không làm gì được. Bom nguyên tử không có thể khống chế con người được. Nó giết biết bao nhiêu người nhưng mà vẫn còn gia tăng bao nhiêu người, thì lần lần những nhà sản xuất bom nguyên tử sẽ cảm thấy rõ rằng luật luân hồi có, vị trí của con người có, và phần hồn của con người không bao giờ bị diệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chết chóc biết bao nhiêu, bây giờ nhân số vẫn gia tăng, trong cái đói khổ nhưng vẫn gia tăng. Ai làm cho gia tăng? Có chính phủ nào muốn nhân dân gia tăng không? Trong lúc đông đúc không có cơm ăn nhưng mà vẫn gia tăng. Tại sao gia tăng? Để làm gì? Đó, các bạn mới thấy rõ một cuộc di dân thay đổi của phần hồn. Từ kỳ sáng suốt này đi mất tới kỳ sáng suốt kia phát triển trở lên.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm, nghịch để hiểu và sửa và tiến, chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu ăn năn sám hối, muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy. Đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước là chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác. Mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai, là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi, như Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo là Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra thuyết pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời chừng đấy, xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lừa gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao cỡ mở tăng độ vì tâm linh. Cái đó là một cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi. Chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có triệu bạc tôi mới lên trời. Cái đó không có. Tôi không cần, không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo, tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn giữ khóa thăng hoa trong 2 ngày, rồi đây về các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn, từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu một tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lật mở trí mở tâm hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu mà không có dù đó. Mở trí cho lẫn nhau, coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
Thầy nói là những cái bài ở trong gia đình hay là bất cứ gì là những cái bài học để cho, nhưng mà khi người tu thì có thể biết đó là những bài học để mà tiến hóa. Mà người chưa tu thì làm sao họ biết?
Cho nên họ sân si, họ sân si bực tức do đó. À, thì một ngày nào đó họ đụng phải rồi họ mới chán, họ chán rồi họ mới tìm đường tu. Người chưa tu thì cứ lẩn quẩn ở trong vòng đó thôi. Trong cái sự lẩn quẩn đó là không đem lại lợi ích gì cho nó hết. Sau này nó mới chán. Nó chán rồi lúc đó nó mới tôi đi chùa, tôi đi nhà thờ, tôi đi đâu để tôi nghe đạo. Tuy nhiên càng ngày càng già rồi, càng ngày càng suy yếu rồi, thì lúc đó nó mới ăn năn. Còn nó chưa ngộ cái cảnh đó mà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu. Thì con người có bệnh là có cái nghiệp thân, là mình chấp nhận cái nghiệp thân đó là mình dễ giải quyết. Mình thấy cái bệnh mà mình chán cái bệnh này kia nọ đó, rồi mình đổ thừa lung tung beng, rồi mình bật tánh nóng đối xử với người khác không tốt, cái đó là mình gây thêm tội nữa. Mình gây thêm tội rồi mình buồn bực, cái bệnh nó gia tăng, có bao nhiêu đó thôi. Còn mình thấy tất cả những cái gì là do mình sai, chứ chẳng có ai sai mình mới giải quyết được. Mình tưởng là thiên hạ sai là mình càng ngày càng tạo tội cho mình. Tội là gì? Là sự tâm tối. Chỉ tạo sự tâm tối cho chính mình thôi. Nói là ông trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo đó mà không thấy. Bệnh hoạn này kia nọ là cái luật. Cái luật đó là để mình thích tâm. Có người hay giận hờn buồn tủi, nó cũng có bệnh, cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Khi mà mình tu quán thông được rồi, mình mới không thấy, không thấy bệnh là vì sao. Mình chấp nhận cái bệnh này để mình tiến tới. Mình không bị kẹt.
Là thí dụ mình là một người còn sống trong xã hội thì mình cũng phải có nhiều người có ý chí muốn tiến thân, thì cái ý chí tiến thân để nó có cái gì mâu thuẫn với lại cái mà tham lam hay cái gì không? Tại vì nếu theo thầy nói mình tỉnh mình tu thì mình không có ham cái gì nữa, nhưng mà mình là một người còn sống trong xã hội thì mình phải nghĩ tới tiến thân.
Ví dụ cô đi chỗ nào chơi mà cô thấy có trật tự, cô thấy không? Thế nào? Có trật tự thế nào? Mà ấp chúng ta không có trật tự, chúng ta học cách mấy cũng là lộn, làm lộn sống xã hội thôi. Chúng ta tu nên khôi phục trật tự, rồi tôi học ít mà tôi hiểu gì, và tâm tôi phục vụ tối đa những tình trạng Phật. Hỏi cái nào đẹp hơn? Tôi giúp người ta mà tôi cũng kể công, vì tôi có sức khỏe hơn người thường, tôi mạnh hơn người thường. Tình nhau, tôi thiền, tôi hấp thụ được cái chấn động của vũ trụ qua, và tôi khai triển tâm thức từ bi của chính tôi. Tôi mới thấy rõ, nhận định rõ tình thương của Chúa. Và do đó tạo sức mạnh vô cùng. Thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người. Nhìn mặt trời, tôi thấy mặt trời tận độ chúng sanh. Tại sao tôi làm cái công chuyện tôi tính toán? Thì từ đó không bao giờ phát tội nữa. Cái ác như vậy là thực hiện bác ái đúng đường lối của Công giáo. Đường Công giáo là thực hiện bác ái và tự nhiên.
Dạ, dạ, câu hỏi khác. Câu hỏi câu là thí dụ như mình đã, như thầy nói mình tu tịnh tới một mức nào đó thì mình không có muốn ham muốn cái gì nữa.
Không phải, nó mạnh rồi. Nó mạnh hơn rồi.
Dạ, cái đó là gì phần hồn?
Không ham muốn là không lợi dụng người ta để làm lợi cho mình, nhưng mà mình phục vụ.
Dạ, nhưng mà mình cũng vẫn tiếp tục muốn tiến
vẫn tiếp tục phục vụ tốt hơn.
Dạ. Dạ.
Mình làm thư ký mà thư ký tận tâm, mình làm kỹ sư tận tâm, bác sĩ tận tâm. Ở cái sao thì đó.
Dạ. Vậy thì mình cũng vẫn còn có thể giữ được cái ý.
Mình tham gia đủ mọi lần.
Tiến tới.
Mình tham gia đủ mọi lĩnh vực mà trong cái ý chuyển là chứ không có nói tôi chán cái này, tôi không làm, chán cái kia tôi không làm, không được. thì thức hòa đồng nó có mở, phải cho làm việc cái thức hòa đồng nó mới mở. Những cái gì sự hiện diện như vậy trên mặt đất này cũng có luồng điển của đại bi Ấn Độ hết, mà không có đâu. Đừng có tưởng một mình của người là giỏi, không có luồng điển thanh tịnh ở bên trên là ban quý mình.
Từng người siêu thoát là mình phải làm sao đổ ngay phần hồn của họ. Sao? Chứ không phải có tiếng cảm ơn người xuôi tay lý. Trên bề trên, ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám coi thử đó, ông có làm chất trị, ông có làm việc cảm ơn cái này kia kia nọ không? Đó, còn trên sợ tụi nó cũng coi kỹ hơn. À, chạy đâu được, không có chạy chỗ nào khỏi, nó mặc kê từ chút, làm bậy cái này, đau, cho xuống thì không có giỡn, có giỡn mặt xuống mấy người đó. Hay hiểu chưa đó? Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó. Không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm cứ làm tới mà thôi. Làm với lễ phải tâm tâm đạo Phật. Con đường tiến giải thoát.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ các bác, rất là nhất chị và các bạn. Ngày hôm qua, con có xin Đức Thầy xuống tóc. Thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. Con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng, có gì sơ sót xin các cụ các bác ra cái chị các bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con thì nhỏ, lớn lên thì sống trong gia đình từ ngày trải lưới, thì học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi làm với bà với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cứ vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của Thầy, con nắm đó con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi. Ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cao độc phải ý thức rõ tại sao mình cao độc. Cao độc là dập tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dập tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm mô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Thành ra chúng ta tin cậy lẫn nhau, từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng, cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu, tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh để thấy mình, thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa, lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết. Cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này, tẹo tạo keo, keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất, làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ, họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt. Cho nên thế giới ai cũng đòi có sự dân chủ. Mà chúng ta là người tu về tâm linh thì hồn chúng ta làm chủ. Phải biết được cái hồn làm chủ mới biết được đường lối của trời Phật ra sao. Trời Phật là một người dày công, khổ hạnh, tu tiến mới đạt thành. Chứ không phải khi không mà muốn mà đạt đâu. Ở đời có tiền muốn mua nắng được cái hình nhưng mà không đạt. Còn đây chúng ta khổ hạnh tu mới tiến, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu Bồ Tát. Cho nên ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu 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 cũng hội nhập mây ráng của trời đất làm y, đó là đại đức. Không phải cái mà lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là sinh ra ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu, kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này. Xác làm sao cảm thức được điều này? Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Cho nên chúng ta càng tu càng mở, càng tu càng thấy khác. Càng thiền đi, các bạn thấy thiền theo ông Tám thiền ngu quá, ngồi làm thinh, không có làm thinh đâu. Các bạn làm thinh, các bạn mới vô được cái giới thanh tịnh của sẵn có của chính bạn. Gốc của bạn là thanh tịnh, bạn phải về đó, càng bạn mới an nhiên tự tại được. Cần thanh tịnh, tham thiền nhiều, hít nguyên khí của trời đất nhiều, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì thức hòa đồng của các bạn mở. Cho nên người tu thiền nhiều, nói chuyện có nhiều người mến, nhiều người thương, vì thức hòa đồng mở. Từ trường các bạn tốt, nhìn họ vui, nói một hai câu thấy thông cảm, dễ thông cảm, rất dễ thông cảm. Còn chúng ta học cho cố, học bao nhiêu cuốn sách ra nói hai ba câu, mình đoán trình độ ở thấp, mình khi không thèm nói chuyện thì mình mất cơ hội rồi. Mất cơ hội tự nhiên. Chúng ta cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Mà chúng ta không có trở về với tự nhiên, làm sao biết sự hồn nhiên của cả càn khôn vũ trụ. Sự có mặt của chúng ta hiện tại không phải dễ gì có. Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây, cũng phải dày công lắm. phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của, ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu. Chúng ta còn tranh chấp làm sao gặp được. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương mình mới tu, biết thương mình mới lập lại trật tự cho chính mình, biết thương mình mới cảm thức được đồng loại là quý báu. Mọi người đóng góp một chút, chúng ta có cái áo tốt bận, chúng ta có căn nhà tốt ở, chúng ta có món ăn ngon, cũng do khối óc của người đóng góp mà thôi. Mà chúng ta không biết khối óc của chính chúng ta, làm sao chúng biết kính trọng khối óc của người khác. Chúng ta tu trong trật tự và tiến hóa trong trật tự mới thật sự là người văn minh. Văn là có trật tự thì nghe được, hiểu được và làm được. Nghe được, không hiểu được và không làm được không phải văn minh. Trật tự của càn khôn là sáng lạng trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi thiền một thời gian rồi tự nhiên bừng sáng trong nội tâm, nói chuyện thao thao bất tuyệt, hiểu được nguyên lý này, nguyên lý nọ, vì nó trở về với gốc gác của chính nó, chỉ có một thôi, không có hai. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự, nghiệp duyên tội phước cũng là giải tỏa hết. Thanh tịnh là giải tỏa tất cả nghiệp duyên và tội phước. Không có cảnh địa ngục hăm dọa các bạn đâu. Óc các bạn sáng, trí các bạn minh, không có bao giờ bị lừa gạt nữa. Dày công đi, tu đi. Kẻ đi trước cũng đã dày công bao nhiêu nghìn năm nay. Sự thanh tịnh đã đóng góp biết là bao nhiêu. Mà chúng ta ngày hôm nay có pháp để thực hiện tới thanh tịnh mà chúng ta không làm thì uổng lắm. Muốn đi cho kịp trình kỳ phải rốt ráo hành cho đúng. Và phải làm phàm làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai, thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ. Và chính mình là người trách nhiệm mà không biết cách giải. Cứ hành đi rồi nó sẽ giải.
Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả thử thách, thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô vi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đảo này, đảo đó. Luôn luôn khôi thanh tịnh. Cảm ơn họ. Và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập, cái đạo để đổ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó. Và họ phải làm về cái thế đó nó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ. Tôi đã thường nói mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không học thanh nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình để tiến qua lên, thì mới còn được giải thoát ra được. Đã có một cái pháp là một cái kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng ngoại là nội tạng nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn không khác gì con trâu bị xó mũi con cầm gốc cây la lạc mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đã bị xó mũi con ở trong gốc cây la lạc, thì chúng ta lùi về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận nhưng chúng ta mới tiến được, nếu không chấp nhận là sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia cái nọ thiền đường là điều giáo sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm bỏ công bỏ của. Cho nên ở thế gian họ thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến để tìm. Chắc ai giúp đây? Sao lưng ai giúp đây? Có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm của người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của là một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu hy sinh tất cả tăng tự tập sâu để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Tại chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp, bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước khởi tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu, còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc nhiễm tâm của họ càng ngày càng khổ, tràn lan những sự gai góc trong nội thức họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một duy nhất thiện giác khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bản đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lưu về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ và hiện tâm các bạn có rồi, các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được một thiền viện, thì tôi là người đã có tâm, tôi lưu về với tâm, tôi tìm chân tâm, tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người vô vi. Trên năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút diệt thử thách, giây nào cũng giây thử thách, thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan trọng.
Kính thưa Thầy, thật ra hôm nay con không có ý định lên đây để có gì hỏi Thầy. Hiện tại hồi nãy anh Bình nói, ngày hôm qua thấy ma, thì bữa nay chắc lên tiên rồi. Thì thôi rồi nói đi. Dạ thưa Thầy, con thành ra con cũng có câu hỏi đi đặt. Nhưng con, trong vấn đề tu thiền của con á, khi mà con thấy rằng con đã lên khỏi được, con đã phá được 7 lớp thất trụng, lưới của thất trùng la võng rồi, nhưng mà con không hiểu tại sao mà mỗi khi con đi ra con lại cứ hay bị con điên loát, là con tự nhiên thấy con bị bao vây trong một cái màn lưới, hoặc là con bị lọt vô một cái nhà, hoặc là lọt vô một cái gì đó rồi con không có ra được. Con cố gắng con tìm để con ra, nhưng khi con vẫn chưa ra được thì con đã phải hồi trở về. Con không hiểu tại sao con cứ bị như vậy ngoài.
Cái đó là cho nên người tu phải học cái chữ nhịn nhục. Thấy đó mà không tới được, thấy đẹp không, thấy đã ngoắt mình tới được, mà tới rồi nói chuyện không được. Cái đó là gì? Để học cái nhịn nhục và kiên nhẫn. Người ta tu biết bao nhiêu kiếp mới ngộ được, cho nên tôi tu nhất kiếp ngộ nhất thở. Nên nhiều người tu lên thấy ô cha cảnh bên kia đẹp quá, tôi thấy nhưng mà tôi tới không được. Mà tôi gặp người đó tôi nói không được. Thì mình phải trì trí tu nữa, rồi một ngày nào đó nó mới đi tới. Cho nên ở thế gian về phối hợp gia đình mình có nắm giận không, mình có hòa nhã không, mình có nhịn nhục không, mình có biết được giá trị của thương yêu không. Cái đời mà mình lập được trật tự nhiều chừng nào thì cái đạo trên kia nó lại thăng hoa. Cứ nhìn lại cái đời ở đây coi thử nó thế nào. Mà cái đời được tốt đẹp chừng nào thì cái đạo nó lại mở nhiều. Cho nên pháp này là pháp đời đạo sống tu. Cho nên đừng có chán thấy vậy, nhưng mà chắc chắn một ngày nào tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ đi tới. Như hôm qua nói chuyện ma, giờ hôm có mấy con ma theo?
Không, con thấy con đâu.
Không thấy ma nào hết. Đấy, bắt ma theo ông Tám hết rồi.
Hồi hôm con thấy nhẹ.
Thấy không? Đó. Cho nên vì vậy mà nhiều người muốn gặp. Tới gặp tôi nói tùm lum, nói là chồng tôi nó ngang ngược, là vợ tôi nó hỗn ẩu, là con tôi nó bất hiếu, nói tùm lum. Rồi tôi hỏi bây giờ nó yên chưa, gặp rồi thấy nó hơi đỡ. Thì những cái đó, những cái bất hiếu, cái hỗn ẩu này kia cái nọ là ông Tám rước nó đi, thấy không? Đó, thì tương lai các con tu cũng vậy, phải rước mình cho nó. Họ không có cách, họ không có cách họ mới tha. Mình có cách, mình phải độ, là mình phải sướng, mình phải chấp nhận, mình phải hạ mình, mình phải hứng trọn tất cả những cái gì của họ để họ trở về với thanh niên. Cho nên sau này phải làm những vụ đó. Nhưng làm nhiều chừng nào thì cái hồn được nhẹ thì nhẹ. Khi mà nhịn nhục từ khi. Nghe không?
Trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vang đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn, nhiều tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mình chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, và các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ. Có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ ngờ, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai quá nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sao để có biến qua trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kìa, răng hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi, các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Mà bây giờ các bạn co lưỡi răng kìa, răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cảm tình, vì rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lần rồi trụ đánh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứng ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương đã bị tay trái rồi. Cái trượt xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới sanh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rút cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều và làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho những cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra, và tôi cộng thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục, và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa định được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thâm thiết. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua trong từ. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa.
bữa nay tới đây ngưng ha.
Rồi
nguyên căn các bạn là thanh tịnh, xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch cái khóc la ông sùm, nghĩa là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn là phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc la ông sùm, không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, màu xanh màu đỏ, chuyện này chuyện nọ, lớn vợ con tiền bạc này kia kia nọ, nó bao dây cho một đống, nó xiềng xích bắt bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn ở tù, trọn một kiếp người mà không hay, nó không trời ác. Sao biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó. Đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình trói cho phần hồn lê lết ở cõi trần gian mà không biết, tưởng ta giàu sang, rốt cuộc khổ. Cho nên Phật nói rất vắn tắt: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ông để chữ khổ cuối cùng. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền bạn lát khổ chứ gì. Còn ông có tiền nha, ông chủ cả một nước ông cũng lát khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lát khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó, mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ảnh Phật chứ. Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này, thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan vào trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt. Phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo, đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi, mà không làm thì không còn. Thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải e ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là e ạch lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút xe hơi mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái rột thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng, té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đây giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu, là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, cứ dựng lên đi. Nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo, nơi nơi đó mà trụ. Thì phải bỏ công cho ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, kẻ nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới. Đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác là vậy.
Trên phương diện tu học nhiều duyên nhiều đạo, cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khôi để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến, thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiến qua lên trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một thầy, nhiều một thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trong cái hoàn cảnh để tiến qua,
Cho nên những vị đó được gặp và trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh thiên hoa mà khi nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành, nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát như vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học hay không, cõi thiên nhiên cũng thử lòng người phàm, và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian, rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về với vô vi. Hiện tại cũng có rất nhiều lúc, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi, nếu tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt, nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Chỉ có cấm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta, cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm, làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên này, trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều dưỡng và thăng hoa. Thành là những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt vì nó ăn trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ hẳn nhất là tội trạng của chúng nó,
cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Đức Thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu. Đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy, con xin thỉnh ý Thầy trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt.
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh. Còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này kia cái nọ, là thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. Làm đúng những gì của vô vi đề nghị là người đã thực hành, kết quả mới nói ra. Mà chúng ta không chịu làm thì chúng ta không có kết quả, không có nên trách những người vô vị không giúp đỡ mình.
Thế Thầy, nhưng mà có nhiều anh em tu thì thấy mình cũng có trụ điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì cũng thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thầy thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không? Hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó, làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở, nó giải, nó chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trượt. Thì phần trượt nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Nó đó nó đi á. Sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Hoa sen là đâu? Do những cái nguyên khí nó đã tụ hợp, tùy theo công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh nó tu thành của hạ giới để phục vụ chủ nhân không? Cũng trong mình thôi. Mà ra ngu dễ dàng, thoạt lớn thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn thoạt nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được? Cho nên nhiều người nói mình chưa cảm thấy gì, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi trở lại cái cảnh quê hồi xưa, à, rồi còn bước tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới trong. Mình mới có lọc sơ là mình nói thôi, ông trời chơi điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tự nhiên là đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ việc đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy Hạ Xá, bây giờ mình thấy Hạ Xá mình đã nghe rồi. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nặng, mình phải chỉ thảo lại cơ thể mình nặng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì á, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cứ thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lộn xộn à? Còn cái tu này nó đi trong trật tự, thấy vậy á, mà trật tự quy không, mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó. Còn nếu mà trật tự không có là phải gì? Trong căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự do mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này đóng chỗ kia đóng thì thấy nó nặng không? Thấy chưa? Mà chỉ có óc mình mất trật tự mình mới yên được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ thì chúng ta nên tập đầu. Mình trở về chấp chỉ chân tâm, lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy được.
Cuộc hành hơn nó dài, đừng có nghĩ nó ngắn. Mấy người hay nôn nóng muốn tu được liền không được, hành hơn nó dài. Mình phải đặt vấn đề trường cũ, chiến tranh ở thế gian nó cũng đặt vấn đề trường cũ, trường. Còn coi thanh mà không đặt trường cũ thì bị coi trường nó lăng áp, hay không? Dịch cái đó cho nó nghe, nghe coi để ta học tiếng Tây. Như nhiều người tu nữa chừng chán, đó là cái tánh trượt còn nhiều. Tu là trở về với mình tự chủ toàn diện, mà còn than nữa làm sao mà làm thành sự nghiệp. Ở thế gian cái gì cũng muốn tìm hết, nhưng mà bắt đầu muốn tìm chân lý, truy tầm chân lý thì thích lắm, mà đi sâu vô là chán chân lý. Cho nên Chúa cứu cũng không được, mà Phật cứu cũng không được. Cho nên người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi, mê. Con người thì chưa có hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất đâu.
Chưa hoàn tất ngày, chưa xong
chưa rồi. Chưa có perfection.
Nên phải tu, phải sửa mà hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào điện giới. Và bước vào điện giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chừng chán. Tu sinh lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa cầu. Cho nên ở đây cũng kêu gọi bước vào điện giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Để nó sắp chặt cho kỳ tới là chỉ tu về điển, dân ta xài văn tự kinh sách nữa. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình vô một vật mình phải quan thông một chuyện. Không ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà muốn tìm ra sự thanh tịnh và sáng suốt phải tìm ở đâu? Chỉ tìm ở trong tâm. Còn trong tâm đó mà tìm ra cái thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. Bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm tạo động. Nó có lý do như thế này. Nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh, đi tìm thanh tịnh, không tìm mọi cái thanh tịnh. Thì chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức mới thấy cái tịnh. Thì khi muốn bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình, phải gặp cái kích động và phản động mới trở vô được thực chất. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, có người chặt đứt chúng ta mới tìm được khả năng thành tịnh. Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi, không bao giờ bỏ cái tịnh đó. Còn
tôi đã tịnh và tôi đi tìm cái tịnh, đó là không có bao giờ vỡ được. Bởi vì không có cái gì chứng minh là chúng ta tịnh. Phải có sự kích động và phản động mới đo lường sự thật là không đẹp. Cho nên tu là ở chỗ nào cũng tu được, đừng có tìm chỗ thanh tịnh mới tu được. Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy là chúng ta từ trong đạo mà ra, từ cái lúc quân bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật pháp vô biên, ta vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Từ trước cái ghế sao bây giờ đổi cái ghế khác cũng là cái nhiều con chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lục quân bình ra, tạo ra những cái lục quân bình khác, thì quy lại cũng chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên nhiều người, rất nhiều người cũng ham đạo, và muốn tầm đạo, đi tìm đạo, bỏ tiền ra chuộc đạo, rốt cuộc thì chỉ tìm được sự động loạn mà thôi. Cho nên cái tu là tự nhiên mà có. Cho nên người ta nói phải có duyên, đúng thì đúng giờ tôi mới cảm nhận được lời nói đó thích hợp với tôi. Cho nên cái người mà muốn tu và muốn biết cái đạo pháp, nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, nó mới đi tầm đạo. Khi mà bắt đầu truy tầm chân lý. Cho nên hiện tại con người bây giờ thông minh nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà thông minh rốt cuộc mà xét lại sự thông minh là biết cái gì. Còn trước nắm cái biết viết chữ, bây giờ bấm cái máy nó ra chữ thì cũng nhiêu đó thôi, cũng có gì khác hết đó. Nhưng mà thế gian nó cái đó làm việc màu hơn, thì đã có dung hữu ích hơn, phục vụ con nhiều con người nhiều hơn. Nhưng mà kỳ thật cũng bao nhiêu công chuyện để xây dựng cho con người tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc này tôi làm vậy tôi kiếm tiền nhiều hơn, nhưng mà kết quả không thấy được. Tôi đến đây với bờ hai với bàn tay không được, tôi trở về với hai bàn tay không. Tôi có kiếm được bao nhiêu thì cũng như xưa. Cho nên cái đó người đạo chưa thấy cái hộp, nhưng mà hướng ngoại thấy vật chất, cho vật chất là quan trọng. Rốt cuộc là phải đi trong từng tử của trình độ mà thôi. Hồi xưa người ta ít phạm tội hơn bây giờ. Bây giờ phạm tội nhiều hơn, vì mau quá thì bắt buộc nó phải làm lợi cho chính nó thì nó mới phạm tội. Cho nên những người hiện tại sống trong hoàn cảnh động loạn mà được tu rồi cảm thấy sảng khoái và sung sướng. Trở lại với cái cảnh cũ thanh tịnh của nó. Bớt sự cạnh tranh động loạn. Nên nhiều người vì tiền của gì của cải, vì tánh nóng bất chấp thượng đế, không kể trời Phật gì hết. Nhưng mà phải đi theo luật trời thì không tránh khỏi đâu. Ở đâu tìm ra luật trời? Còn người nhà giàu có tiền, sung sướng, xe hơi, ăn uống đầy đủ, tại sao phải bệnh? Có tiền mà trị không được hết bệnh phải chết. Thì nó cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử như hồi xa xưa. Văn minh không cứu được gì hết. Mọi người hiện tại đang khổ nhưng không phải sướng. Không biết ngày mai tôi chết rồi tôi phải đi đâu. Cho nên mau mau phải thức tỉnh sửa cái sự sai lầm của phần họ. Cái hồn chúng ta là quan trọng hơn hết, chứ không có cái gì quan trọng bằng cái hồn đâu.